Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể các Phật tử, nhân khóa tu của đạo tràng Quan Thế Âm chùa Pháp Vân, chúng tôi gửi đến các quý Phật tử đề tài pháp thoại Phật pháp nhiệm màu. Đề nghị của thượng tọa chủ trì là chủ đề pháp nhũ tu học. Nhũ có nghĩa đen là sữa, sữa của chánh pháp, tức là giá trị mà Phật pháp có thể mang lại cho cuộc đời của chúng ta. Tu là nền tảng chuyển hóa, và sự pháp đó chỉ có tác dụng trị liệu thật sự khi mà chúng ta được học Phật đến đây đến chốn. Khái niệm Phật pháp nhiệm màu được chúng tôi sử dụng trong buổi pháp thoại hôm nay đó là nói về khả năng trị liệu của chánh pháp mà bất kỳ người nào sau khi học và tu đúng đều có kết quả giống như nhau. Ở đây chúng tôi không sử dụng khái niệm tôn giáo học để nói về sự bầu nhiệm do cầu nguyện như đã được hiểu một cách thông dụng trong ngữ cảnh tôn giáo, bao gồm một số trường phái đạo Phật, trong đó có Tịnh Độ Tông. Một vị tổ Phật giáo có lần phát biểu như sau: mầu nhiệm không có mặt trên bầu trời, mầu nhiệm chỉ có mặt ở mặt đất thôi. Và trên nền tảng này đó, khi học và tu Phật pháp có được những sự chuyển đổi một cách tích cực, điều được gọi là sự mầu nhiệm. Cho nên ngữ nghĩa của mầu nhiệm là những gì rất là thực tiễn mà bất kỳ ai có học và tu theo Đức Phật và đạo Phật đó đều có thể cảm nhận được, sờ mó được, chứng minh được. Sau đây chúng tôi sẽ dựa vào kinh tạng Pali nói về năm đặc điểm của Phật pháp. Nhờ năm đặc điểm này đó, sự mầu nhiệm có mặt với chúng ta ngay bây giờ và tại đây thôi, chứ không chờ sau khi chúng ta qua đời. Đặc điểm 1: đến để mà thấy. Khái niệm Phật ở trong chữ đạo Phật nghĩa là người tỉnh thức, người mở mắt, người có trí tuệ. Thấy đó là một trong những cửa ngõ để giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ đúng với những gì đang là. Khi đeo một cặp kính cận như thế này, chỉ mới có 2 độ C, xin lỗi 2 độ thôi, nhìn khoảng 100 mét là thấy hơi lờ mờ rồi. Về đêm khi ánh sáng quang học ít thì với cặp kính cận 2 mét đó, người mang nó sẽ không thể nhìn thấy xa. Tương tự viễn thị, loạn thị, thị lực kém cũng đều dẫn đến một tầm nhìn bị giới hạn. Cái thấy nói cách khác lệ thuộc vào thị lực của con mắt. Trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó, thấy được hiểu là những nhận thức mà chúng ta có thể đồng đo tính điểm được, cảm nhận được, chứng minh được, chứ không chỉ là niềm tin đơn thuần. Các tôn giáo nhất thần, tức là chủ trương có một thượng đế sáng thế. Các tôn giáo đa thần chủ trương ngoài thượng đế còn có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề, đều khuyến tấn tín đồ của họ đó đến để bà tin. Ở đây đó, người có tín ngưỡng nhất thần và đa thần sẽ tin những thứ mà họ không thấy được, không chứng minh được. Nhưng mà vì niềm tin được gieo trồng từ lúc họ còn ở trong bụng mẹ cho đến những năm tháng đầu đời, do đó khi lớn lên dần già người ta quen và thấy rằng là việc đặt vấn đề về nội dung của niềm tin đó là không cần thiết nữa. Nhà phi hành gia Armstrong vào năm 1969 khi đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng đó, động tác mà ông ấy phản ứng và làm như một thói quen với tư cách là một người theo Thiên Chúa giáo là làm dấu thập giá tạ ơn Chúa vì ông được sống còn trên mặt trăng, đó là hành động vì niềm tin. Là một phi hành gia ở một cái thức nào đó, là một khoa học gia, người ta thấy rất rõ rằng là chẳng hề có một thượng đế nào tạo dựng ra con người hết á. Nhưng mà từ nhỏ mình đã bị nhồi sọ như thế, khi lớn lên mình cũng sống trong một cái cộng nghiệp như thế, nhận thức như thế, chúng ta dễ dàng chấp nhận rằng nó là sự thật đó. Như vậy đến để bà tin á, đặt trên một cái giả định rằng là niềm tin đó có hệ quy chiếu là chân lý, không cần phải đặt vấn đề, tìm hiểu, khảo cứu gì hết. Và bằng cách thức này đó, các tôn giáo nhất thần và đa thần truyền bá đạo của họ rất nhanh. Để truyền bá thì ngoài niềm tin đó, họ còn đưa ra hai chữ dê. Thứ nhất là dụ, thứ hai là dọa. Ví dụ như ai tin vào Thượng Đế thì được lên thiên đường, đó là dụ. Ai không tin vào Thượng Đế, không tin vào Kinh Thánh thì chết bị đọa xuống quả ngục đề đề, đó là dọa. Dụ làm cho người ta mê, dọa làm cho người ta sợ. Và đây là hai công cụ mà phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần sử dụng. Xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya. Thế ra câu hỏi là tại sao Đức Phật đã từ bỏ cơ hội đó? Có lẽ vì Ngài thấy rất rõ làm vua nhiều nhất Ngài chỉ phục vụ được cư dân của nước Ngài thôi, mà thể chế chính trị nào rồi cũng có thời gian nhất định của nó, không thể bền vững với thời gian từ kiếp này sang kiếp khác. Là một người theo Bà La Môn giáo, cũng là người hoàng tử, Đức Phật thấy rất rõ là cái niềm tin vào Thượng Đế, niềm tin vào số phận an bài là không thể làm cho con người được hạnh phúc. Cho nên sau khi giác ngộ đó, điều mà Đức Phật nói về đặc điểm nền minh triết đạo đức mới của Ngài được khám phá đây, đó là đến để mà thấy thôi. Tức là Ngài mời gọi chúng ta đến với Đạo Phật với tư cách là một nhân chứng, chứ không phải với tư cách là một người tin. Vì là một nhân chứng, chúng ta thấy bằng con mắt của mình, nghe bằng lỗ tai của mình, tiếp xúc bằng bàn tay của mình, để cảm nhận được mọi thứ nó diễn ra một cách rất là có giá trị. Do đó là đệ tử tại gia hay xuất gia, để tu học theo Phật, chúng ta phải phát triển yếu tố thấy thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố tình. Chiều sâu của cái thấy nó thuộc về trí tuệ và không lệ thuộc vào cái thể lực của cái thấy con mắt. Người có trí tuệ giàu bị mù lòa vẫn có thể thấy được cái quy luật của cuộc sống, quy luật vũ trụ, quy luật nghiệp báo, quy luật đạo đức, quy luật tái sinh và nhiều quy luật bất di bất dịch ở trong vũ trụ này. Nói cách khác là Đức Phật khẳng định với chúng ta, đến với cửa Phật chúng ta sẽ có cơ hội phát triển được cái thấy đúng như thật. Cái thấy tạo cho chúng ta một nhận thức sáng suốt về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và tu tập quan, thấy rõ mồn một. Trong nhiều bài kinh Pali, Đức Phật mới đưa một ví dụ thế này nè: như trái Amalak trong lòng bàn tay, nghĩa là mình nhìn thấy nó rõ ràng, không có mơ hồ, không có viễn vông gì hết, nó rất cụ thể. Vì nó nằm trong lòng bàn tay mình, mình thấy nó lớn bao nhiêu, màu sắc ra sao, rồi trái đó là đang chín hay là còn xinh, còn xanh. Ai quan sát thấy trái Amalak trong lòng bàn tay đều có thể mô tả được bản chất của nó. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400 năm, yếu tố thần bí bắt đầu có mặt ở trong đạo Phật, và cũng có một trường phái Phật giáo tạm gọi là Mật Tông chủ trương bí truyền, tức là chỉ truyền cho những người có niềm tin, thầy truyền trực tiếp tâm ấn tâm qua trò thôi. Khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Tây lịch, Thiền Tông của Trung Quốc mới bắt đầu được hình thành phát triển. Thì lúc đó đó, học thuyết tâm ấn tâm, tâm truyền tâm mới bắt đầu có mặt. Còn thầy Đức Phật thì không có những quan điểm này, bởi vì gia pháp của Ngài là đến để mà thấy, là ai cũng có thể thấy rõ. Và khi thấy rõ rồi, chúng ta không còn tin một cách vu vơ, mù mờ nữa. Chẳng hạn như ngày hôm nay có mặt ở tại giảng đường của chùa Pháp Vân, chúng tôi đang mặc chiếc áo Nhật Bình màu vàng. Bất kỳ ai trong giảng đường này quan sát đều thừa nhận rằng là thầy Nhật Từ mặc áo vàng, chứ không thể là mặc áo nâu, áo lam hay bất cứ một màu sắc nào khác, vì chúng ta thấy mà. Còn ở khi đó đó, một người nào đó đang ở nhà vì lý do bận không đến chùa Pháp Vân được, nghe bạn bè mà nói rằng là hôm nay thầy Nhật Từ mặc áo vàng, thì đó là tin vào cái uy tín của người bạn hay là người thân của mình mô tả mà chấp nhận như thế thôi. Chứ còn thật sự là thầy Nhật Từ có mặc áo vàng hay không, chúng ta không biết được. Thế vậy là cái giá trị của niềm tin đó rất là rủi ro. Ở chỗ đó, nếu như cái người cung cấp thông tin cho chúng ta là sai, thì toàn bộ niềm tin của chúng ta được xem là có vấn đề. Đang khi tận mắt mình đến chùa nhìn thấy, thì không có gì là sai lệch được hết đó. Nếu có sai lệch là con mắt người đó là có vấn đề. Đó là đặc điểm trí tuệ của đạo Phật. Và bằng đặc điểm này đó, chúng ta có thể rút ra cho mình một số bài học như sau. A, tới đâu nghe hướng dẫn cái gì đó một cách quá mù mờ, không rõ ràng, không kiểm chứng được, hoặc là khi chúng ta đặt vấn đề, đặt câu hỏi thì người hướng dẫn chúng ta không thể trả lời được, thì chúng ta có thể thấy rằng đây là vấn đề. cho nên không nên vội tin. B, để thấy đó thì cái tính minh bạch phải là yếu tố quan trọng. Cái gì rõ ràng minh bạch đó, thì cái đó có tính thuyết phục rất cao. Cái gì mù mờ đó, cái đó khó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có thể chấp nhận được. Đạo Phật ấy, thì trình bày chúng ta một lộ trình tâm linh rất là rõ ràng, có trình tự, có hệ thống, có cấp bậc, ở đâu và thực tập như thế nào, chúng ta đạt được cái gì, nó rõ mù mộng như thế, không ai giấu ai được. C, để gọi là một cái thấy đó thì phải có một cái đối tượng thấy cụ thể. Và nếu như mình nghe ai đó nói rằng là đạo Phật ngồi như thế này, đạo Phật hấp như thế nọ, mà mình không thấy cái cụ thể gì hết thì rất là khó tin. Do đó tính cụ thể chính là cái kết quả mà người thực tập Phật pháp có thể đạt được. Thì đó là ba cái yếu tố nhỏ để giúp cho chúng ta phát huy được cái tính thấy với tư cách là một nhân chứng về Phật pháp. Và tính nhân chứng này nó cũng giống như là người uống nước đó. Nước nóng bao nhiêu độ, lạnh bao nhiêu độ chúng ta tự biết, còn mô tả lại cho người khác nghe, người khác chỉ có thể cảm nhận từ cái vỏ của sự kiện được mô tả thôi, chứ không phải là hiện thực trong tự thân của chính nó. Đặc điểm 2, chánh pháp là thiết thực hiện tại. Ở đây tính kết quả được Đức Phật khẳng định cho bất kỳ người nào tu trên nền tảng học Phật pháp một cách bài bản á, là trong kiếp sống hiện thực này, nghĩa là khi mình còn sống, mình trải nghiệm được các hạnh phúc, đạt được các giá trị, chứ phải chờ khi qua đời. Hiện nay thì cũng có một số trường phái Phật giáo, cụ thể là xuất phát từ Trung Quốc, từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức trung bình 11 thế kỷ sau khi Phật qua đời, chủ trương đó nhấn mạnh đến cái an vui sau khi qua đời. Đang khi Đức Phật khẳng định là thiết thực hiện tại. Lý do rất đơn giản là theo Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Nếu hiện tại mà chúng ta có được cái thiết thực với những giá trị an vui, hạnh phúc theo hướng phát triển bền vững, thì tương lai cũng theo đó có kết quả tương tự, là tối thiểu hoặc nhiều hơn, nếu chúng ta biết nhân bản các hành động thiện ích đó ở nhiều nơi trong cùng một thời điểm khác nhau. Về một chủ trương tương tự đó, thì trong kinh Đức Phật có khẳng định một trong hai cửa ngõ dẫn đến khổ đau của con người đó, đó là kỳ vọng và chạy theo tương lai. Đang khi tương lai thì chưa tới, tức là người nào mơ mộng nhiều, cầu mong nhiều về những chuyện sắp xảy ra, trước nhất là người đó sẽ bị chìm ở trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Sau đó đó, do tác động tâm lý tiêu cực này đó, người đó rất khó có thể giải quyết vấn đề một cách có bài bản lắm, chỉ mất niềm tin. Thay vì chìm sâu vào trong nỗi lo về chuyện tương lai chưa có, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy làm chủ hiện tại này, thì kết quả sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Bây giờ nếu như chúng tôi đang khát nước và mình cầu nguyện thế này nè, mong sao cho chùa Pháp Vân nơi đang ở có được một giếng nước thì Đức Phật không có hướng dạy chúng ta là gì? Thay vì cầu nguyện cho giếng nước sẽ có trong tương lai, thì hãy yêu cầu người thợ khoan giếng tới và chỉ điểm vị trí rõ trong khuôn viên của chùa Pháp Vân, tiến hành đào, thì vài ngày sau có giếng. Để giếng lóng trong bằng các kỹ thuật thì nước giếng uống một cách an toàn. Như vậy, thay vì mình đặt cái kỳ vọng vào trong cái tương lai, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy làm ở hiện tại này một cách có nhân quả, có phương pháp. Thì lúc đó chúng ta không cần phải kỳ vọng gì hết, trông đợi gì hết, kết quả vẫn đến một cách rất là hiển nhiên. Tương tự hiện nay chùa Pháp Vân sau lần xây chánh điện vào năm 2005, chưa đầy 10 năm thượng tọa trụ trì đã trùng tu lớn, và với cái nhìn thấy về các nỗ lực xây dựng như thế này, chúng ta có thể nhận thức rất rõ rằng thay vì chí tinh là vào khoảng giữa tháng 5 nhiều nhất thôi là chùa có thể hoàn tất hết mọi thứ, tại vì chùa đang được nỗ lực hoàn tất giai đoạn cuối. Để nói về chủ trương thiết thực hiện tại đó, thì có một lần Đức Phật nói với tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài: này các đệ tử, những gì mà Như Lai biết như là những chiếc lá Sambala trong rừng cây này, những gì mà Như Lai thuyết giảng giống như là những chiếc lá được Như Lai đặt ở trên lòng bàn tay. Nếu chúng ta làm một so sánh về số lượng á, những chiếc lá trên lòng bàn tay này thì không quá 20 chiếc à, mà để có thể nắm được á. Đang khi lá ở trong rừng cây có nhiều lá là vô số. Bằng ảnh dụ này đó, Đức Phật khẳng định rằng là kiến thức của Ngài là nhiều hơn những gì mà Ngài đã truyền đạt. Những gì mà Ngài đã truyền đạt là những thứ có chọn lọc, và mục tiêu mà Ngài chọn lọc để truyền đạt cho chúng ta là những gì thật sự có lợi cho chúng ta thôi. Do đó trong kinh tạng Pali đó, đối với những câu hỏi siêu hình, Đức Phật thường giữ trạng thái thinh lặng, không trả lời. Không phải vì Ngài không biết, việc trả lời các câu hỏi đó được Ngài quan niệm là vô ích, hoặc nó có thể dấy khởi thêm các cuộc tranh luận mà không có sự kết thúc. Thay vì phí thời gian cho các cuộc tranh biện đó, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài là hãy thực tập để có kết quả thiết thực hiện tại. Áp dụng tiêu chí thứ hai này đó, chúng ta rút ra cho mình một số nhận thức như sau. A. Khi thực tập một lời kinh nào của Đức Phật giảng dạy, mà ngay trong kiếp sống hiện tại này, gần hơn á là ngay lúc chúng ta thực tập, sau đó vài ba ngày, vài ba tháng mà không có kết quả, thì ta biết rằng là mình thực tập sai. Điều này cũng giống như là uống thuốc, hoặc là đông y hoặc tây y, hễ trúng thuốc bệnh thuyên giảm liền, không trúng thuốc á đôi lúc bệnh lại càng nặng hơn. Như vậy, sự thuyên giảm về bệnh tật là thuốc đo chân lý của các phương tiện trị liệu y khoa. Sự trị liệu các nỗi khổ và niềm đau là thước đo cho các giải pháp chánh pháp mà Đức Phật khẳng định đó là mang tính thiết thực hiện tại. Do vậy, các Phật tử nào đã đi chùa vài ba năm trở lên, thậm chí là vài chục năm, mà bạn thấy cuộc đời của mình đó là chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau, nay sầu mai lo mốt và bối rối, thì ta biết rằng là chưa thực hành đúng lời Phật dạy. Vậy cho vậy phải quyết tâm tham vấn các vị xuất gia có kinh nghiệm để điều chỉnh sự thực tập sai lầm. B, các biểu đạt của tính thiết thực hiện tại về chánh pháp. Khi một người có thực tập chánh pháp đúng á, thì ngày lúc thực tập đó là đã có kết quả rồi. Kết quả của sự thực tập đó nó thể hiện qua là niềm an vui, hạnh phúc, nụ cười thản nhiên, thái độ thông dong tự tại trước mọi cảnh huống của cuộc sống. Còn ai đó sau thời gian đi chùa, tham gia các khóa tu mà gương mặt về lúc nào cũng bí xị, buồn xót, căng thẳng, ai nói một câu đó là đấu đá lại câu, ai làm gì mình phật lòng cái là mình tỏ vẻ một cách rất là khó chịu, vân vân, thì đã biết rằng là đang vướng kẹt vào các cái chấp dứt, và do đó chưa thực hành đúng được lời Phật dạy, cho nên kết quả an lạc hạnh phúc đó không hiển lộ ra đối với đương sự. Và do đó người có thực tập sai đó không thể nào chế tác được niềm hạnh phúc cho tha nhân. Chứ là những người thân cận gần gũi. Là các Phật tử điển mẫu đó, chúng ta nên trở thành tấm gương sáng để người thân của mình nhìn vào, cảm thấy là kể từ khi vợ tôi, chồng tôi, anh em tôi đi chùa, cá tánh, nhất là thói hư tật xấu đã được thay đổi tích cực. Người đó có trách nhiệm hơn, năng động hơn, làm được nhiều việc nghĩa hơn, và bỏ đi những cái thói ích kỷ vốn có thể tạo ra rào cản tâm lý và xã hội đối với những người thân. Thì tính thiết thực hiện tại đó chắc chắn là sẽ có một sức thu hút rất lớn, làm cho người khác bắt chước theo, nỗ lực theo để trở thành. Trong các trường Phật học đó, nếu đào luyện một vị tăng sĩ có bài bản, có thực tập, thì trong vòng trung bình 8 năm thôi, vị tăng sĩ đó trở thành một con người hoàn toàn mới, với hình ảnh là cư sĩ của 8 năm trước đó. Nó thay đổi một trời một vực, thể hiện ra rất là rõ. Thậm chí là các chú tiểu mới tập sự đi tu vài ba tháng thôi, chúng ta đã thấy oai nghi đỉnh đạt, lời ăn, tiếng nói, điệu bộ, cách ứng xử đó là đặc biệt hơn, và nó có cái gì đó làm cho chúng ta khi quan sát cảm thấy thán phục hơn, ấn tượng hơn. Đó là những cái kết quả rất là thực tiễn. C, người trải nghiệm thiết thực hiện tại là người rất năng động, không bỏ lỡ các cơ hội để làm các việc đáng làm. Do đó sau một thời gian tu, cứ thử quan sát, nếu người nào đó bây giờ buông hết công việc làm, buông nghề nghiệp, thậm chí là buông trách nhiệm gia đình giữa vợ chồng hay là đối với con cái, thì chúng ta biết rằng người đó đang tu lạc quẻ rồi, tức là trật đường rầy rồi, tu sai cách rồi. Vì thiết thực hiện tại nó đòi hỏi chúng ta năng động hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn, vì đây là những yếu tố chánh nhân mà nhờ đó chúng ta có được kết quả như ý ngay sau đó một vài ngày, chứ phải chờ đến là 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có kết quả. Ta thử hình dung một người đang đói, ăn cơm với chế độ dinh dưỡng chuẩn mực, cảm thấy là hết đói liền. Đang bị đau, uống thuốc vô là thấy giảm đau liền. Thế mới gọi là thiết thực hiện tại. Hiện nay thì rất nhiều các Phật tử tu sai lệch do cái cách thức truyền đạo của Trung Quốc, gần như là chỉ dạy chúng ta biết niệm Phật lại Phật thôi, thậm chí chỉ có tụng kinh A Di Đà, vô lượng thọ và quán vô lượng thọ thôi, mà người Phật tử đó được hứa hẹn là cầu cái gì được cái đó, cái mầu nhiệm có thể đạt được như ý một cách khó hiểu. Nghe như thế thì phần lớn chúng ta đều thích, bởi vì mình đầu tư ít mà có thành quả nhiều. Về phương diện nhân quả, nhân và quả phải tương thích, còn không tương thích thì không có kết quả. Cho nên cái kết quả thiết thực hiện tại đó được hiểu là gì? Nó có thể chứng minh được, cảm nhận được, chứng kiến được những cái giá trị cao quý, những chuyển hóa thay đổi trong con người chúng ta, và nhờ đó chúng ta có thể góp phần mang lại niềm an vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người có cơ hội tiếp xúc với mình. Điều ba, Phật pháp là siêu việt thời gian. Mỗi một kiếp người trung bình là 60 năm trong thời chiến và lạc hậu, 70 năm trong thời bình. Đối với người mà ít sử dụng các cái công nghệ hiện đại, không có tiếp xúc với môi trường ô nhiễm về không khí, đất và nước, sống một cách chuẩn mực, làm chủ được thân và tâm, thì tuổi thọ có thể được nâng cao lên thành 80 cho mỗi kiếp người. Người thời gian kiếp người là có giới hạn. Giá trị trị liệu của rất nhiều các phương thuốc Đông và Tây là cũng có giới hạn. Ở đây Đức Phật khẳng định là sự trị liệu Phật pháp đối với những người có tu học Phật pháp đến chốn là siêu việt thời gian, tức là còn có tác dụng không chỉ ở hiện tại mà còn tương lai. Ở một ngữ nghĩa khác, siêu việt thời gian được hiểu là đạo Phật với như là dạy triết học và đạo đức sẽ không bị lỗi thời, không bị khoa học thách đố. Hai thập niên cuối của thế kỷ 20, thế nền khoa học hiện đại phát triển đến đỉnh cao. Các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây đang bị lung lay về niềm tin. Người ta dần dà phát hiện ra rất nhiều lời dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo sử dụng lại, rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh Tăng Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, và rất nhiều điều ở trong Kinh Cô Đăng của Hồi giáo không thể được xem là thích ứng với khoa học. Nó có nghĩa là ngược với khoa học và được chứng minh là sai. Cuộc khủng hoảng tôn giáo này đó, dưới sự tác động của khoa học hiện đại, đã làm cho rất nhiều tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần từ bỏ đạo. Khi các ánh sáng về khảo cổ học tại Phật tích ở Đồ Bà Đê Ban được công bố bởi các nhà khảo cổ Anh vào hậu bán thế kỷ 19, khi các bản kinh điển Phật dạy bằng tiếng Pali được các nhà học giả của Anh phiên dịch và xuất bản thành tiếng Anh được công bố, khi các tác phẩm nghiên cứu Phật học được các học giả phương Tây viết và công bố bằng tiếng Anh, lúc đó đó rất nhiều người bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo của các tôn giáo khác đó tìm đến nền minh triết phương Đông, mà cái cốt tủy của đó là đạo Phật. Lý do thuyết phục trong tình huống này là khi tìm hiểu đạo Phật đó, họ phát hiện ra rất nhiều lời dạy của Đức Phật đó, đi trước khoa học hai mấy thế kỷ. Ví dụ như định luật bảo toàn năng lượng đó, tuyên bố chúng ta là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày tại các chùa Bát Tông có câu là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ hiện đại này là có thể khác nhau, nhưng mà nghĩa của chúng là một thôi. Câu kinh đó có thể được dịch như thế này: mọi sự vật hiện tượng không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc, không tăng thêm và cũng không có bớt đi, tức là được bảo toàn năng lượng đó. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều câu dạy tương tự giữa lời kinh Phật và khoa học hiện đại. Kinh Phật thì có 26 thế kỷ trước, khoa học hiện đại thì mới phát triển khoảng 3 thế kỷ nay thôi, cho nên khoa học vẫn là đi sau. Cho nên tính siêu về thời gian của đạo Phật đó, đã làm cho đạo Phật càng chói sáng khi khoa học thực nghiệm ngày càng được phát triển. Một ví dụ hai là trong kinh điển Đại Thừa, chẳng hạn như là kinh Lăng Già, kinh Giải Tham Mật, Đức Phật có đề cập đến kho tàng tâm, mà sức chứa của đó là vô cực. Tất cả các hạt giống, thói quen, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, v.v. trải qua nhiều kiếp sống chúng hồi mất đi. Hiện nay đó thì thời đại kỹ thuật số cho chúng ta thấy là cái ổ đĩa cứng chứa rất nhiều các dữ liệu ở trong đó. Ngay cả khi chúng ta dùng cái chức năng format nó đi, lần thứ nhất cho đến lần thứ 10, thì người ta vẫn có thể tái phục hồi các dữ liệu đã bị xóa đó. Như vậy kho tàng tâm được Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa cũng giống như là ổ đĩa cứng của máy vi tính vậy. Ngôn ngữ có khác nhau nhưng mà nội dung đó là một thôi. Do đó dựa vào đặc điểm thứ ba này đó, chúng ta rút ra cho mình một vài nhận xét. Bất cứ một sự thực tập nào mà kết quả nó chỉ đến thoát chốc rồi mất luôn, không còn nữa, thì ta biết là chưa phải là pháp môn đúng mà Đức Phật đã dạy. Nó có tác dụng trước mắt nhưng phải có tác dụng về sau nữa. Bởi vì định nghĩa thiện Đức Phật nêu ra trong kinh là gì? Lợi ích cho mình, lợi ích cho người ở hiện tại và trong tương lai. Chứ còn nếu mà ở hiện tại không là chưa đủ, thì có nhiều cái phương pháp trị liệu đó có tác dụng ở hiện tại nhưng mà hậu quả xấu ở trong tương lai. Chẳng hạn như mình uống một phin đi, thì mọi cái đau nhức nó tan biến nhanh lắm, nhưng mà sau đó mình bị mục xương, sau đó bị hư thận, bại thận, hư gan và dẫn đến cái chết sớm hơn. Thì cái tính siêu về thời gian nó không có, nó chỉ có nhất thời thôi. Rất nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, rất nhiều người chạy theo các cái đầu tư nhất thời mà chúng ta thường gọi là mì ăn liền. Thì hậu quả của nó đó là dài dai dẳng lắm. B. Những sự thực tập của chúng ta sẽ không bị thách đố bởi khoa học hiện đại. Và lấy tiêu chí này để đánh giá đó, thì cái gì mà mình cảm thấy nó hơi ngờ ngỡ, cái gì đó không thể chấp nhận được bằng những cái kiến thức khoa học phổ thông, chúng ta được quyền đặt vấn đề cho mọi tin một cách mù quáng. Ví dụ như lời dạy của một vị hòa thượng Đài Loan cho rằng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại phần còn lại tội diệt hàng xa. Chúng ta thấy này không có khoa học và nó không có phù hợp với nhân quả Phật dạy, cho nên cái này chúng ta không thể tin được. Nó chỉ là một cái lời dẫn dụ, khích lệ cho chúng ta tu thôi, chứ không phải là một cái tuyên bố phù hợp với chân lý. Nên tính siêu về thời gian là một cái thước đo rất là chuẩn, nó không bị thách đố bởi thời gian, không bị thách đố bởi những cái khám phá mới, phát minh mới mang tính khoa học hiện đại. Và cảm ơn sự phát triển của khoa học mà Phật giáo ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Điều 4, được người trí tin và phổ biến. Theo Đức Phật trong các kinh đó, thì những niềm tin về mê tín được giới bình dân tin và truyền bá. Còn triết học của Ngài đó thì được giới trí thức hàng đầu chấp nhận và truyền bá. Hai cái này khác nhau xa lắm. Giới bình dân đại diện cho người ít học, ít hiểu biết, nói cái gì là tin cái đó, không đặt vấn đề. Giới trí thức á, để thuyết phục được họ đó, chúng ta phải tốn nhiều công sức bằng phương pháp chứng minh, diễn dịch, loại suy, quy nạp, tổng hợp và nhiều yếu tố khác. Chứ nó khơi khơi là không tin được. Giới trẻ ngày nay có học hành ở đây đến chốn đó, sẽ không thể dễ dàng tin như là các bậc cha mẹ, ông bà của họ trước đó. Vì đó muốn hướng dẫn cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ thì chúng ta phải tránh nói những câu nói mang tính cách dẫn dụ quá nhiều. Tại vì giới trẻ mà là giới trí thức á, thì người ta không thể chấp nhận những cái như thế, viễn vông, mơ hồ. Chẳng hạn như có một bà mẹ nói với con gái 8 tuổi của mình: con ơi, nhớ là đừng có ăn các loài động vật, vì nếu kiếp này ở ngày hôm nay con giết một con gà thì kiếp sau con sẽ bị con gà giết lại. Cháu gái ấy nó có thể sợ cái động tác bị con gà giết mà không dám ăn con gà. Vì khi cháu gái nó lớn lên á, cháu gái nó thấy rất rõ là tôi có chiều cao 1m6, tôi là một khổng lồ lớn gấp 20 lần, 30 lần so với con gà, cho nên tôi không có lý do gì để sợ con gà, và do đó tôi có thể giết con gà để phục vụ cho mâm cơm của tôi, tôi không sợ gì hết á. Như vậy là cái lời nói dẫn dụ của người mẹ đó, nó chỉ có áp phê trong giai đoạn mà cái trình độ nhận thức của đứa con đó nó chưa đủ để đánh giá đây là đúng hay là sai, nó tạm tin rồi thôi. Nhưng qua quá trình học ở trường lớp, tiếp xúc với cái nguồn tri thức của các thầy cô giáo, nó bắt đầu nó đánh giá lại những lời mà ba mình ru, mẹ mình dạy như hơi có vấn đề. Là Phật tử ta nên tránh những cách hướng dẫn Phật pháp mang tính dẫn dụ quá nhiều như thế, vì giới trẻ tri thức sẽ không chấp nhận được. Một trong những cái rào cản làm cho giới trẻ ít đến chùa và đàn ông ít đến chùa đó là vì các cái sinh hoạt tại các ngôi chùa chúng ta ngày nay đó nặng quá nhiều tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng không phải là cái gốc của đạo Phật, nó ảnh hưởng bởi Nho giáo của Trung Quốc. Còn đạo Phật đó thời xưa là không có tín ngưỡng gì hết. Trong kinh Tăng Chi ở cái chương năm pháp đó, có đề cập đến năm cách tôn kính Đức Phật. Trong đó không có cách nào là lại như bây giờ chúng ta lại. Ngũ thể đầu địa lễ là phát triển ở Trung Quốc và Việt Nam mình là mô phỏng theo thôi. Còn thời Đức Phật đó, thì thường cái cách ta biểu đỏ lòng tôn kính là như thế này: đi nhiễu Đức Phật theo chiều kim đồng hồ tay phải 3 vòng. Thứ hai đó là ngồi một bên chứ không ngồi đối diện với Đức Phật. Thứ ba đó, khi muốn hỏi hay cái gì đó là đứng dậy, trạch áo bài vai phải, đây là văn hóa tôn kính của Ấn Độ. Thứ tư đó là người ta ngồi chồm hổm, dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó đứng dậy và lấy lòng bàn tay đó chỉnh vào trán của mình. Thì bàn chân đó là cái thấp nhất của một cơ thể, có thể giẫm đạp các vật dơ, mà mình dùng tay của mình đụng vào và đưa vào trong đầu của mình, như là mình đội tôn thờ cái đó lên trên cao vậy. Thì từ cái động tác này của người Ấn Độ mà người Quốc đã chế biến thành là cái động tác lễ lại trán, hai cái đầu gối và hai cùi chỏ tiếp giáp trên mặt đất. Lúc đó chúng ta mới lật ngửa cái lòng bàn tay mình lên, tức là mình đang quán tưởng là mình đang nâng cái bàn chân của Đức Phật, và lỗ mũi mình tiếp giáp với bàn chân đó, hôn cái bàn chân của Ngài. Đó là lý do mà chúng ta khi lại xuống lòng bàn tay chúng ta lật ngửa lên là như thế. Do đó cần phải hướng dẫn một cách có phương pháp để cho giới trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh dễ dàng chấp nhận được đạo Phật bằng sự hiểu biết về kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của họ có. Nhà khoa học hiện đại Einstein khi được phỏng vấn về sự khác biệt của các tôn giáo trên hành tinh, ông đã trả lời như thế này: trong tương lai, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, thì đó chính là đạo Phật. Với đạo Phật, tôn giáo này có thể đáp ứng được cho chân lý và khoa học. Là một người theo đạo Tin Lành, Einstein đã phát biểu về giá trị được người trí tán thán của đạo Phật, không phải là vì lý do muốn làm hài lòng những người Phật tử bằng con đường ngoại giao. Và đây ông ấy đang nói một sự thật. Sau khi tự mình tìm kiếm, nghiên cứu về các giá trị minh triết trong các tôn giáo, thì theo ông á, đạo Phật là số một ta. Đó là tôn giáo hoàng vũ, giải quyết được vấn đề khoa học, đồng thời là phát triển được vấn đề đạo đức mà con người cần có. Còn các tôn giáo khác theo ông á, chỉ là tín ngưỡng mà. Tín ngưỡng không phải là tâm linh. Tín ngưỡng là phần thấp nhất của tâm linh, và thậm chí có thể là một cái trở ngại của tâm linh nếu tín ngưỡng đó đặt sai cách, thực hiện không đúng phương pháp. Rất tiếc là ngày nay đó thì các Phật tử đi chùa đó, nhất là ở miền Bắc, do thiếu thốn văn hóa phẩm Phật giáo, đã không có cơ hội đọc được những tác phẩm về triết học Phật giáo, như là nhập môn triết học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, Phật giáo khoa học, Phật giáo môi trường, Phật giáo về giáo dục, v.v. Và vậy đó người ta gần như là bỏ qua và bỏ quên yếu tố triết học của đạo Phật, rất quan trọng, rất thiết thực. Vào các ngôi chùa Việt Nam á, thì chúng ta thấy là suốt một năm tu đó, thì các chùa bao gồm tăng ni và các Phật tử chỉ đọc trung bình đó là 10 bài kinh thôi. Đang khi suốt 45 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh, mà mình chỉ sử dụng chưa đầy được 10 bài kinh, thì làm sao mà nắm hết được triết học của Đức Phật? Đạo Phật thấy rõ được cái vai trò trí tuệ, khoa học là phát triển trí tuệ, cho nên Đức Phật mới dạy và mọi người đó là phải thâm nhập kinh tạng, đọc rất nhiều kinh để mở mang được trí tuệ, chứ không có dạy chúng ta là thâm nhập một bài kinh. Đọc một bài kinh suốt một kiếp người đó, chúng ta sẽ đọc bằng thói quen thuộc lòng, mà thuộc lòng đó thì chúng ta không có suy nghĩ nữa, đọc giống như một con vẹt hoặc là giống như một cái máy lặp thôi. đang kinh đọc kinh là để mở mang trí tuệ. Do đó để khai thác được đặc điểm thứ tư này đó, thì các quý Phật tử lưu ý một số điều như sau. A. À, điều gì đó chúng ta có cảm giác là nó hơi mê tín thì chúng ta không nên tin, vì đạo Phật là có chức năng xóa sổ mê tín và truyền bá chân lý mang tính là quy luật và khách quan. Cho nên là chúng ta không nên tin viễn vông những lời hứa hẹn ảo. Ví dụ như trong dân gian chúng ta tin nhiều thứ lắm, nào là tin có phép màu, nào là tin có bùa đặc biệt đang bệnh uống vô là hết bệnh, nào là tin có năm tháng ngày giờ tốt xấu, nào là tin năm tháng ngày giờ khai trương động thổ khánh thành nhập gia là ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Tất cả những đó đều gọi là mê tín, tức là niềm tin thiếu cơ sở khoa học và thiếu lý trí. Nó chỉ làm cho chúng ta rước nỗi sợ hãi về bản thân mình thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Do đó cần phải nêu ra một cái thước đo lớn về tính chân lý của vấn đề để chúng ta không có tin mù mờ. B. Nếu những điều mà chúng ta tu và học và chia sẻ chỉ được với bình dân tán dương mà không được với trí thức đồng tình đó, thì chúng ta biết là chúng ta chưa làm đúng với lời Phật dạy đâu. Đức Phật Thích Ca là một hiện tượng tâm linh hiếm có của lịch sử nhân loại. Chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được gần 8 vị vua này. Trong đó có vua Đà Bà Sa La và Ba Tư Nặc, nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Ngài đã độ được 1,100+ tăng sĩ của Đạo Bà La Môn giáo và trở thành là đệ tử xuất gia của Ngài. Ngài độ được 54 thương gia nổi tiếng là triệu phú, bắt đầu từ thương gia Gia Xá. Ngài độ được là hàng trăm hàng ngàn các vị quan tước ở trong 8 tiểu bang, trong tổng số 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Chỉ một năm đầu hoàng đạo thôi, Ngài đã độ được với chính trị gia, với tri thức gia và với tôn giáo, từ bỏ đạo gốc của họ để đi theo Đức Phật. Có lẽ chúng ta không thể tìm thấy một người nào tương tự như thế. Thuyết phục với bình dân chỉ cần dụ họ là họ đi theo, chỉ cần dọa họ là họ sợ họ theo thôi. Cho nên trong kinh Di Giáo và kinh trước khi qua đời đó, Đức Phật đã nhắc nhở các tu sĩ là không làm nghề bói toán, không làm nghề phong thủy, không làm nghề thầy pháp, thầy bùa, không làm nghề liên hệ đến đồng bóng ma quái. Vì Ngài thấy rất rõ đó, việc đó đó chỉ đem nỗi sợ hãi đến cho các thân chủ đây, và lúc đó sai sử họ cái gì cũng được. Khi người ta sợ rồi đó, người ta sẽ làm theo tất cả những yêu cầu của những gì được ra lệnh. Cho nên dựa vào lời kinh này đó, chúng ta có thể đưa ra một nhận xét là ai muốn sống hạnh phúc thì không nên đến gặp thầy bói, thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm. Bởi vì đến đó người ta thường nói sai, nói trật, gây hoang mang, gây sợ hãi để chúng ta bị lệ thuộc tâm lý, và từ đó chúng ta bị dẫn dắt, bị chi phối, bị tác động, chúng ta đánh mất sự tự chủ, yếu tố vốn được xem là chìa khóa của các phán nạn. Điều 5, có giá trị và có lợi ích trong kiếp sống hiện tại này. Tức là lời Phật dạy nếu ứng dụng đúng là có sự chuyển hóa liền. Cư sĩ cấp cô độc trước khi đến với Đức Phật á, chỉ là một người giàu thôi. Sau khi làm đệ tử Đức Phật, ông ấy trở thành là triệu phú và sau đó là tỷ phú. Công việc làm ngày càng thuận lợi hơn, tiến bộ hơn, phát triển hơn, bền vững hơn, hạnh phúc hơn, năng động hơn. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng là tôi đã rất thành công, tôi chưa từng tạo tội lỗi, chưa làm việc xấu, cho nên tôi không cần thiết phải quy phạm. Cuộc đời của tôi đã quá đầy đủ rồi. Nói như thế là hơi quá là đề cao mình. Thế thực ra là người thành công ở mức độ nào đi nữa cũng cần đến cái nhu cầu tâm linh. Giống như chúng ta cần không khí để thở, nước để uống vậy. Là một đại gia triệu phú hay là tỷ phú mà biết Phật pháp đó, thì trong những cái rủi ro kinh doanh hay là trong chiến trường của kinh doanh đó, chúng ta không đánh mất chính mình. Các tổn thất rủi ro xảy ra đó, chúng ta vẫn có thể giữ được tính thản nhiên và tìm ra được các giải pháp để khắc phục nó một cách có hiệu quả. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008 và tạm kết thúc vào năm 2012 đó đã làm cho nhiều tỷ phú chỉ còn lại là triệu phú, nhiều tỷ phú chỉ còn lại là người giàu sang, nhiều người giàu sang trở thành trung lưu, nhiều người trung lưu trở thành là người bình thường, nhiều người bình thường trở thành là rất mồng tơi. Cái tổn thất đó nó tác động đa diện cho mọi thành phần và lĩnh vực trong cuộc sống. Có người đã mượn rượu rải sầu thêm nặng, có người châu đầu vào sự hưởng thụ khoái lạc giác quan, có người bị điên loạn vì không chấp nhận các phẩm thất, có người đó thì trở nên thiển cận hơn, lặng lẽ hơn, trầm cảm hơn, vân vân. Nó tạo ra rất nhiều các biến cố và dẫn đến các phản ứng trái chiều. Riêng người có tu học Phật đó hiểu rõ được quy luật vô thường, đứng trước cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, họ vẫn tiếp tục sống, làm việc và phát triển. Tức là dẫn đến cái kết quả và mục đích rất là cụ thể. Và như vậy chúng ta có thể rút ra một số cái yếu tố như sau. A, khi thực tập lời Phật dạy, chúng ta sẽ biết rằng là cái kết quả mình đạt được là đến đâu, không cần phải hỏi thầy bói. Chúng ta phải tự rõ về những gì chúng ta làm. Cũng giống như là một sinh viên, học sinh vừa trải qua một môn thi, bước ra khỏi phòng thi là mình biết rằng là mình sẽ được bao nhiêu điểm. Còn người nào bước ra khỏi phòng thi mà mình không biết là mình làm đúng hay làm sai đó, thì cái khả năng làm trật là cao rồi. Thế mình không rõ gì hết đó. Không thấy được cái kết quả của nó. Giống như bài toán cộng, thể 2 cộng với 2 là bằng 4 thôi, không thể là bằng 5 hay là bằng 3 được. Biết rõ như thế, có làm, có nỗ lực, có đầu tư như thế thì cái kết quả nó phải là như thế. Về phương diện này đó thì kinh Pháp Hoa có lời dạy như sau: nhân như vậy, duyên như vậy, đầu tư như vậy, trong không gian như vậy và thời gian như vậy, với các nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Muốn khó khăn hơn cũng không được, muốn ít hơn cũng không được. Cái quy trình nhân quả là thế. B, kết quả an lạc đó có thể làm cho chúng ta thay đổi cả một kiếp người. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu được Chùa Hoằng Pháp thực hiện và Hoa Hướng Dương cũng được Chùa Hoằng Pháp thực hiện đó, chúng ta thấy là nó có một vài nhân vật mà ta có thể tạm phân chia là hai giai đoạn của một kiếp người. Giai đoạn một á, là lấm lem khổ đau bởi những nghiệp xấu. Giai đoạn thứ hai đó là tươi sáng hạnh phúc nhờ thực tập Phật Pháp đúng phương pháp và có nghệ thuật. Đó là nó có cái kết quả rất là cụ thể và rõ ràng. Thì đó là điều mà chúng ta phải nhớ để đánh giá lại cái phương pháp tu trên nền tảng học của mình có đúng hay không. Đó là năm tiêu chí để đánh giá được giá trị Phật Pháp Diệu Mộc. Thì bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi, thế thì cái được gọi là Phật Pháp Diệu Mộc đó là cái gì mà việc thực tập nó sẽ dẫn đến năm cái kết quả như vừa nêu, đến để mà thấy thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, người trí tinh và tán dương, và có một đích cao quý và cụ thể. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật lặp đi lặp lại rất nhiều lần: khám phá quan trọng nhất và có giá trị nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại là Tứ Diệu Đế. Nói chính xác là Tứ Thánh Đế, tức là bốn sự thật mà ai làm theo có thể giúp cho họ trở thành một bậc thánh. Nhưng mà người Trung Quốc á, nặng về tín ngưỡng cho nên á, chữ thánh là Ariya trong tiếng Pali đó, họ dịch lại là thành chữ diệu, tức là màu nhiệm. Bốn sự thật màu nhiệm. Màu nhiệm nó thuộc về niềm tin. Còn chân lý thánh á, là nó nói đến cái tác dụng trị liệu, cái kết quả như ý mà chúng ta đạt được ngay trong cái sống hiện tại này. Do vì cố tình thì như thế, cho cái khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc là luôn luôn đi về cái mầu nhiệm trên nền tảng của đức tin thôi, và nó rất gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Còn Đức Phật gốc thiết lập ra một đạo Phật gốc ấy, thì không dựa vào nền tảng của đức tin mà dựa vào trí tuệ. Đây là sự khác biệt căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Trong vòng gần 20 thế kỷ qua, người Trung Quốc đã dòi sọ tín đồ của họ và ảnh hưởng đến Việt Nam rằng là Đức Phật để lại chúng ta là 84.000 pháp môn. Và khẳng định rằng là đi theo pháp môn nào đó cũng có được cái kết quả như ý. Đó là một tuyên bố không có sự thật. Đố ai tìm ra được pháp môn thứ hai ở trong kinh điển Phật dạy ngoài Tứ Thánh Đế? Ta đặt ra một giả dụ là 84.000 pháp môn được Trung Quốc nói là có thật đi, thì Đức Phật là người chúng ta không nên đi theo. Vì khi Ngài trình bày pháp môn A thì Ngài đang chứng minh mình đó là mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Một người mà quá mâu thuẫn như thế thì không có trí tuệ. Định nghĩa trí tuệ trong kinh đó là gì? Đó là cái kiến thức về nhân quả, cái kiến thức về đạo đức, kiến thức về quy luật cuộc sống, kiến thức về an vui hạnh phúc, kiến thức kết thúc khổ đau, không có do dự, không chần chừ, không tấn thối lưỡng nan, không có mâu thuẫn. Mà Đức Phật được xem là người đạt được trí tuệ chánh đẳng giác, không có trí tuệ nào hơn được nữa. Cho nên không thể nói rằng là Ngài còn yếu tố do dự hay là mâu thuẫn. Do đó chúng ta phải hiểu chính xác là chỉ có một pháp môn duy nhất được Đức Phật thuyết giảng nè. Còn Trung Quốc lập ra 10 tông và xem một tông là một pháp môn. Trên thực tế đó, một tông không phải là một pháp môn. Một tông là dựa vào nhiều nhất là 3 bài kinh trong số 30.000 bài kinh để truyền bá tư tưởng quan điểm của đạo Phật qua các bài kinh đó thôi. Chúng tôi tạm gọi đó là nhìn đạo Phật qua cái ống nhòm. Chức năng của ống dòm là giúp chúng ta có thể nhìn xa và thấy rõ các cái đối vật được thâu nhận ở trong đường kính của nó. Nhưng mà để nhìn thấy rõ và xa như thế đó, thì người chụp ống dòm vào trong mắt đó, phải nheo một con mắt và một con mắt còn lại mở thật to. Và cái thời gian duy trì động tác mở mắt để nhìn bằng ống dòm này là không quá 15 phút nhức đầu liền. Nó không thể giống như chúng ta mở hai con mắt ra nhìn thấy tất cả mọi sự vật, không bị dướng kẹt bởi bất kỳ một cái gì. Chánh pháp mà Đức Phật gọi là nhiệm màu với những đặc điểm vừa nêu đó chính là tứ diệu đế. Tứ diệu đế đó có thể được hiểu qua bốn vấn đề như sau. A, bản lĩnh giáp mặt cuộc đời. Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh đối diện, thay vì là đào tẩu như một sự hèn nhát, thay vì phớt lờ như một sự liều mạng, thay vì cường điệu quá như mũi lòng về cảm xúc. Thì người có bản lĩnh đó, càng phải thấy rất rõ là đâu là nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách đang trói buộc chúng ta, tấn công chúng ta, hành hạ chúng ta. Người có bản lĩnh mới dám nhìn giáp mặt vào đó. B, truy tìm nguyên nhân của những nỗi khổ và niềm đau. Phần lớn chúng ta đổ lỗi cho quá khứ. Kiếp trước tôi làm xấu, kiếp này tôi chịu quả. Kiếp trước tôi lừa đảo, cho nên kiếp này tôi bị ăn cắp. Kiếp trước tôi trù dập người, cho nên kiếp này đó tôi bị giáng chức. Lý giải toàn bộ các kết quả hiện tại từ gốc rễ quá khứ là kiếp trước chỉ làm cho chúng ta tự an ủi được bản thân mình một thời gian nhất định thôi. Và rồi đó, các hậu quả xấu tương tự vẫn tiếp tục diễn ra vì chúng ta chưa truy tìm được nguyên nhân từ đâu nó có mặt, lý do tại sao. Cho nên chỉ cần đặt câu hỏi là tại sao nói như thế để chúng ta tìm ra giải pháp. Theo Đức Phật đó, toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau đó nó thuộc bốn nhóm chính sau đây: vô minh, tức là thiếu trí tuệ, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết; tham ái thì gồm có ba phương diện: ái luyến, dục dục, tức là ái luyến tính dục, hưởng thụ nó quá mức; ái luyến sinh tồn, tức là mong mỏi được tái sinh; ái luyến hư vô, tức là bế tắc quá, trầm cảm quá, chọn con đường tự vẫn mà chết. Hay là có người nói là kiếp sau tôi xin chớ làm người, hoặc là nhẹ hơn, kiếp sau tôi nguyện là không làm người Việt Nam, lỡ mà sanh ra làm người Somali còn khổ hơn. Có gì mà phải mặc cảm rằng là làm người Việt Nam. Thì ba cái ái luyến này đã làm cho con người bị vướng kẹt ở trong sanh tử và luân hồi và nhiều nỗi khổ niềm đau khác. Giận dữ nặng nhất là giết người, nhẹ nhất là bất mãn, bốc đồng, quát tháo, chửi bế, bạo lực, khủng bố, hành hung, gây thương tổn cho người ở lúc này hay lúc khác đều được gọi chung là sân. Và nguyên nhân cuối cùng đó là sự cố chấp cho mình là đỉnh cao của chân lý, cho mình là quan trọng, cho mình là hơn hết, cho mình là quá ghê gớm, vân vân. Thì các quan nguyên nhân dây bơ rễ má liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đó đều là những nguyên nhân trực tiếp và là gián tiếp dẫn đến nỗi khổ niềm đau của chúng ta ở kiếp hiện tại này. Theo Đức Phật đó, ai phân tích được các nguyên nhân khổ đau trong từng tình huống cụ thể, người đó đang giải quyết được vấn đề hết được 50% này. Bước 3, tin tưởng và trải nghiệm hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn được định nghĩa là sự chuyển hóa tham ái, sân hận, chi bê, chấp thủ các nguyên nhân khổ đau, các biểu hiện của khổ đau, đến đạt gốc rễ. Niết bàn không phải là cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, cực lạc của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, hay bất cứ một cực lạc nào, Phật độ nào, mà Niết bàn là một trạng thái tâm thanh tịnh khi các nguyên nhân của khổ đau và biểu hiện của khổ đau không còn nữa. Và thấy được Niết bàn, chúng ta sẽ không rơi vào buồn chán, tuyệt vọng, sợ hãi, chạy trốn. Phần lớn đó, những người chống đối đạo Phật đó không hiểu được cái bước thứ ba và bước thứ tư, cho nên mới nói rằng là Đức Phật là người đóng tố khổ đau, tô đen ở cuộc sống, tức là làm cho người ta là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta phải có bản lĩnh lắm mới dám nhìn vào những bế tắc mình đang có, mà không người ta phớt lờ nó, bao che nó, ô dù nó. Và bước thứ tư đó là thực tập con đường gồm có 8 yếu tố, được gọi là bát chánh đạo. Về đạo đức thì gồm có 4 phương diện: lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về trí tuệ thì gồm có 2 yếu tố: chánh kiến, tức là thế giới quan và nhân sinh quan đúng, và chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết vấn đề. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, và chánh định đó, tức là làm chủ được thiền để chúng ta giải phóng được các nỗi khổ về niềm đau. Thì trong bát chánh đạo chúng ta không thấy có yếu tố nào là cầu nguyện hết. Vì nó không phải là nguyên nhân để dẫn đến một cái kết quả như sự trông đợi của chúng ta. Trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định như thế này: ngoài bát chánh đạo không có thánh đạo đích thực, ngoài bát chánh đạo không có tôn giáo đích thực, ngoài bát chánh đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài bát chánh đạo không có sự giác ngộ chứng đắc đích thực. Ý nghĩa muốn nói rằng là bát chánh đạo là đập lộ dẫn đến việc kết thúc các khổ đau và đạt được an vui hạnh phúc thôi. Rất tiếc đó, ngày nay đó bát chánh đạo bị phớt lờ, Tứ Diệu Đế không được nhắc đến đối với phần lớn các Phật tử. Chúng ta chỉ được hứa hẹn niệm Phật thật nhiều, lại Phật thật nhiều, trì chú thật nhiều để có được như ý. Chúng ta không có sử dụng trí tuệ đúng nhân quả như Đức Phật đã dạy. Đó là một cái lỗ hổng rất lớn, một cái khoảng cách rất lớn giữa đạo Phật của Đức Phật và đạo Phật được chúng ta đang thực tập. Và sự khác biệt này đó, nó giải thích lý do tại sao chúng ta đã thực tập Phật pháp lâu mà vẫn không có kết quả hiện tại hay là siêu về thời gian. Kính thưa các quý Phật tử, là những người có đủ phước duyên, chúng ta đã trở thành Phật tử. Có người đến tuổi 60 mới biết được Phật, có người may mắn ở tuổi lên 5, lên 7 là đã trở thành thuần thành rồi. Điều quan trọng á, không phải là biết lúc nào, mà là biết như thế nào, tức là biết có đúng hay là biết sai. Thực tập đúng hay là thực tập sai mới dẫn đến kết quả. Có nhiều người là đến với đạo Phật lúc là 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng mà thực tập giống như các tôn giáo khác thì không có kết quả nhiều, tức là chỉ chìm vào trong các hoạt động tín ngưỡng thôi, mà ngộ nhận rằng đó, nó là con đường tâm linh, con đường giác ngộ, con đường trí tuệ. Cho nên đó, là họ không có được cơ hội để trải nghiệm được các an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Do đó đó, để thích ứng với pháp môn mà chúng ta đang tu học tại một ngôi chùa, và tứ thánh đế được Đức Phật giảng dạy như là cốt lõi chìa khóa của chánh pháp, thì ngoài các bài kinh pháp môn mà chúng ta đọc được tại các chùa hay là tụng trì tại nhà đó, thì các quý Phật tử nên nghe kinh, đọc kinh và sách Phật. Hiện nay đó thì Việt Nam chúng ta là được xem là nơi phổ biến miễn phí kinh sách dưới dạng internet nhất. Chùa Giác Ngộ do chúng tôi làm chủ trì đó, từ năm 2004 đó đã có một ấn bản mới, đó là Đại Tạng Kinh âm thanh MP3, làm giúp cho các Phật tử đó, bận rộn đó, trên xe bus, xe hơi, máy bay, xe lửa, thậm chí là đang làm công việc gia đình đó, vẫn có thể nghe được triết lý Phật dạy. Trang web Đạo Phật Ngày Nay.com thì phổ biến kinh sách dưới dạng internet, cái này chỉ thích hợp với giới trí thức và giới trẻ thôi, còn người lớn tuổi thì không quen với cái công nghệ này. Do đó trong thời đại này chúng ta may mắn hơn, có được phước báo mới và có thể nghe kinh, đọc kinh mà không phải tốn tiền. Hồi trước đây là mua kinh sách đó, chúng ta phải tốn rất nhiều kinh, rất nhiều tiền. Có nhiều người tốn tiền mà không có cơ hội để mua được kinh sách đó, vì nó xuất bản có giới hạn. Chúng tôi khuyến tấn các quý Phật tử nên đọc nhiều kinh để mà mang trí thức và trí tuệ. Bác học Đa Văn được Đức Phật xem đó là một trong 8 yếu tố để giúp một người phàm trở thành thánh, như là đa văn về Phật pháp, bác học về hành trì, thì cái kết quả lợi lạc là lớn lắm. Nói tóm lại, bất kỳ ai có thực tập tứ thánh đế thì đều có khả năng giải phóng được mê tín dị đoan, nở sợ hãi, để làm cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.